Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài Dư âm ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình. Tiếp đến là mục suy niệm lời Chúa. Và cuối chương trình, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11. Cầu cho Phi Châu tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh thực hiện con đường hòa giải và công lý, như Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã chỉ dẫn. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Madrid, hôm nay 29 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho nữ tu Maria Catalina Irigoyen Echegaray, người Tây Ban Nha. Buổi lễ sẽ được cử hành lúc 12 giờ tại nhà thờ chính tòa An Medina của giáo phận Madrid. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco, Tổng giám mục Madrid sở tại, Đức Hồng Y Antonio Canizares Llovera, người Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cùng với rất nhiều giám mục và linh mục đến từ các nơi ở Tây Ban Nha. Nữ tu Maria Catalina sinh cách đây 163 năm, tức là vào ngày 25 tháng 11, 1848, tại Navarra, trong một gia đình có họ với Thánh Francisco Xavier. Năm 33 tuổi, chị gia nhập dòng nữ tử Đức Maria phục vụ các bệnh nhân tại Pamplona và được khấn dòng 2 năm sau đó, 1883. Chị xã thân sang sóc giúp đỡ các bệnh nhân tại gia trong thời kỳ có dịch thương hàn và bệnh đậu mùa. Tiếng tăm về lòng tận tụy của chị lan tràn đến độ có những người treo bảng trước cửa phòng với hàng chữ: "Nếu tôi bị bệnh, xin nữ tu Maria Catalina săn sóc tôi." Về sau vì bị điếc nên chị Maria Catalina không săn sóc các bệnh nhân được nữa, nhưng được bề trên sai đi quyên tiền dân cúng mà các ân nhân muốn dành cho các cộng đoàn của dòng. Cuộc viếng thăm các gia đình quảng đại cũng là dịp để chị gặp gỡ cầu nguyện và giúp đỡ tinh thần cho những người chị gặp. Chị có lòng sùng mộ sâu xa đối với phép thánh thể. Năm 1903, chị Maria Catalina bị bệnh ung thư xương khiến chị rất đau đớn, nhưng chị luôn đón nhận trong tinh thần thanh thản và tiến thác nơi thánh ý Chúa. Cuộc sống của chị trở thành một lời cầu nguyện liên tục cho tất cả các nhu cầu và ý chỉ mà người ta xin chị. Chị qua đời ngày 10 tháng 10 năm 1910. Dòng nữ tử Đức Maria phục vụ các bệnh nhân được thành lập năm 1851 tại Madrid và hiện có 1.600 nữ tu hoạt động trong 115 cộng đoàn tại 22 nước Âu, Mỹ và Á Phi.
Bangkok, các giám mục Á Châu kêu gọi bảo vệ môi sinh. Mọi dân tộc Á Châu đều có sứ mạng bảo vệ và thăng tiến sự toàn vẹn của thiên nhiên. Lời kêu gọi trên đây được các giám mục Á Châu đưa ra trong tuyên ngôn chung kết cuộc hội thảo trong tuần lễ trước đây và những thay đổi khí hậu do Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan về đề tài những thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của chúng tại Á Châu, những thách đố và câu trả lời của giáo hội tại Á Châu. Tham dự cuộc hội thảo có 50 vị đại diện 16 hội đồng giám mục Á Châu, cùng với nhiều giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ. Trong văn kiện chung kết, các giám mục nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ cơ bản của giáo hội tại Á Châu là kêu gọi hoán cải toàn diện, thanh tín một lối sống khác với hiện nay, một nền văn hóa mới tôn trọng thiên nhiên, sống đơn sơ và điều độ, hy vọng và vui mừng. Văn kiện đề cao tầm quan trọng của giáo huấn xã hội công giáo trong việc bảo tồn thiên nhiên. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Orlando Quevedo, giám mục giáo phận Cotabato, Philippines, tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và Đức ông Joseph Zeyer, Chủ tịch điều hành tổ chức Bắc Ái Misereo của Hội đồng Giám mục Đức. Văn kiện nhìn nhận tình trạng nghèo đói trầm trọng do những thay đổi khí hậu mỗi năm gây ra. Những thay đổi này cũng có phần trách nhiệm của con người vì hành xử không hòa hợp với thiên nhiên. Ngoài ra, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu cũng kêu gọi thành lập một cơ quan về việc bảo vệ khí hậu với nhiệm vụ giúp suy tư về màu nhiệm và chân lý về sự sáng tạo của Thiên Chúa, trách nhiệm luân lý đạo đức đối với môi sinh, thăng tiến những sáng kiến để bảo vệ khí hậu, thiết lập những liên hệ với các hội đồng giám mục khác và với Liên Hiệp Quốc để đối phó với những thách đố hoàn vũ là sự thay đổi khí hậu. Sau cùng, văn kiện mời gọi các hội đồng giám mục Á Châu đề ra các kế hoạch hành động và tăng cường các chương trình chống thay đổi khí hậu, mời gọi tất cả giáo hội địa phương cổ võ lối sống tôn trọng thiên nhiên, kêu gọi các vị hữu trách về chính trị và kinh tế coi việc bảo vệ môi sinh như một vấn đề ưu tiên và giới hạn thánh khí làm cho trái đất bị hâm nóng.
Strasbourg, Nghị viện Âu Châu kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô tại Ai Cập và Syria. Trong nghị quyết thông qua hôm 27 tháng 10 vừa qua, các đại biểu Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp kêu gọi chính quyền Ai Cập trả tự do cho các tín hữu Kitô bị bắt trong cuộc biểu tình ngày 9 tháng 10 trước đó và thành lập một ủy ban độc lập để điều tra về vụ này. Ngoài ra, cần điều tra về những người đã bạo hành chống các tín hữu Kitô, truy tố ra tòa những người có trách nhiệm về vụ này, cũng như bảo vệ an ninh cho mọi công dân, tôn trọng nhân quyền và các quyền cơ bản của con người, bảo đảm quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo và tư tưởng của mọi người dân Ai Cập, kể cả các tín hữu Cốp. Lối 1.000 tín hữu chính thống Cốp đã biểu tình ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Cairo để phản đối chính quyền không hành động hữu hiệu trong vụ các nhóm Hồi giáo cực đoan đốt phá một thánh đường Cốp. Bạo động trong vụ biểu tình với sự can thiệp của quân đội đã làm cho 25 người thiệt mạng, đa số là Kitô hữu, và hàng trăm người bị thương.
Các đại biểu Nghị viện Âu Châu khẳng định rằng các cộng đoàn tín hữu Kitô Cốp không thể tiếp tục là nạn nhân của các vụ tấn công bạo lực, nhưng phải được sống trong bình an và tự do thực thi tín ngưỡng trên toàn quốc. Nghị quyết cũng kêu gọi chính phủ Ai Cập bảo vệ các thánh đường Kitô và ngăn cản những cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo quá khích. Cần chấm dứt nạn kỳ thị các Kitô hữu, họ phải được đảm nhận các chức vụ công quyền ở mọi cấp độ. Nghị viện Âu Châu lên án nạn bạo lực kéo dài tại Syria và bày tỏ lo âu sâu xa vì những vi phạm trầm trọng của các cơ quan nhà nước đối với nhân quyền tại nước này. Những hành động đó phải bị coi là tội ác chống lại nhân loại. Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức để tạo điều kiện cho nền dân chủ tại Syria. Sau cùng, các đại biểu nghị viện lên án những toan tính tạo nên sự xung đột giữa các tôn giáo tại Syria. Thay vào đó, các cơ quan nhà nước cần tăng cường việc bảo vệ hữu hiệu cho các cộng đoàn Kitô.
Frankfurt, hôm 25 tháng 10 vừa qua, chủ đề cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng năm 2012 sắp tới đã được công bố. Đó là câu trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto, đoạn 15, từ câu 51 đến 58. Tất cả chúng ta sẽ được biến đổi nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Tại một số nơi, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được cử hành từ lễ Chúa Thăng Thiên đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm tới đây sẽ là từ ngày 17 tháng 5 đến 27 tháng 5, hoặc vào một thời điểm khác do chính cộng đoàn chọn. Từ năm 1968 trở đi, một ủy ban gồm các đại diện của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, được ủy thác nhiệm vụ chọn đề tài và các tài liệu để cử hành tuần hiệp nhất. Đề nghị mỗi năm được đưa ra từ một nước khác, đề tài năm tới do một nhóm đại kết từ Ba Lan chọn lựa.
Từ chiều Chủ nhật, ngày mai 30 tháng 10, trong buổi phát sóng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng sóng 12.035 kHz, tức 24m92 nữa, và thay vào đó là làn sóng 7.395 kHz, tức 40m57, làn sóng 9600 kHz tức 31m25 vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát sóng lúc 20:15 giờ Việt Nam sẽ được truyền đi trên hai làn sóng 11.835 kHz tức là 25m34 và 17.590 kHz tức là 17m05. Ngoài ra, cũng từ Chủ nhật ngày mai 30 tháng 10, châu Âu sẽ trở lại giờ mùa đông, nên giờ phát sóng của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ sớm hơn 1 giờ, tức là 0:15 đêm và 14:15 chiều. Kính xin quý vị thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe dư âm ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình do Đức Thánh Cha Benedict XVI triệu tập tại Assisi hôm 27 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của hơn 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đến từ hơn 50 quốc gia đã tiến hành tốt đẹp và kết thúc với nghi thức các vị lãnh đạo tôn giáo long trọng bày tỏ quyết tâm chung xây dựng hòa bình, chống lại mọi hình thức lạm dụng tôn giáo để gây bạo lực và xung đột. Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời cảm ơn mọi người và nói rằng:
Al termine di questa intensa giornata, desidero ringraziare voi tutti. Viva gratitudine va a coloro che hanno reso possibile l'incontro odierno. Ringraziamo in particolare chi ancora una volta ci ha ospitato, la città di Assisi.
Vào cuối ngày khẩn trương này, tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em. Lời cảm ơn nồng nhiệt của tôi trước tiên được gửi đến những người làm cho cuộc gặp gỡ hôm nay tiến hành được. Chúng ta đặc biệt cảm ơn những người đón tiếp chúng ta, thành phố Assisi, cộng đoàn giáo phận này với Đức Giám Mục, các con cái Thánh Francisco gìn giữ gia tài tinh thần quý giá của vị thánh nghèo thành Assisi. Tôi cũng cảm ơn đông đảo các bạn trẻ đã đi bộ hành hương từ đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần để chứng tỏ nơi các thế hệ trẻ có bao nhiêu người đang dấn thân vượt thắng bạo lực và chia rẽ và trở thành những người thăng tiến công lý và hòa bình. Biến cố hôm nay là một hình ảnh cho thấy chiều kích tinh thần là một yếu tố chủ chốt trong việc xây dựng hòa bình. Qua cuộc hành hương có 102 này, chúng ta có thể dấn thân trong cuộc đối thoại huynh đệ, đào sâu tình bằng hữu của chúng ta, đồng thời cùng nhau giữ thinh lặng và cầu nguyện. Sau khi lặp lại quyết tâm của chúng ta xây dựng hòa bình và trao đổi với nhau cử chỉ bình an, chúng ta càng cảm thấy quyết tâm hơn cùng với mọi người nam nữ thuộc các cộng đoàn mà chúng ta đại diện ở đây trong cuộc hành trình chung. Chúng ta không chia cách nhau, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau, tiếp tục hiệp nhất trong hành trình này, trong cuộc đối thoại, trong cuộc xây dựng hòa bình và trong quyết tâm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới trong đó mọi người nam nữ và mọi dân tộc có thể sống phù hợp với những khát vọng hợp pháp của họ. Tôi thành tâm cảm ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây vì đã nhận lời mời của tôi đến Assisi như một người lữ hành của chân lý và hòa bình. Tôi chào mọi người trong quý vị với lời của Thánh Francisco. Xin Chúa ban cho quý vị an bình. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo đã vào tầng dưới của đền thờ Thánh Francisco để viếng mộ thánh nhân, trong khi ca đoàn giáo phận Assisi hát bài ca các thủ tạo theo lời của Thánh Francisco.
Thank you.
ngày suy tư gặp gỡ và cầu nguyện kết thúc sớm hơn chương trình dự định, nên xe hỏa chở Đức Thánh Cha và các vị đại diện tôn giáo cũng khởi hành sớm hơn 40 phút từ nhà ga Assisi và về đến Vatican lúc quá 8 giờ tối. Lúc 11 giờ rưỡi sáng hôm qua, 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa. Ngài tái cảm ơn các vị đã nhận lời tham dự ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình trên thế giới tại Assisi. Đức Thánh Cha nói:
In a certain sense, this gathering is representative of the billions of men and women throughout our world who are actively engaged in promoting justice and peace. It is also a sign of the friendship and fraternity which has flourished as a fruit of the efforts of so many pioneers in this kind of dialogue.
Theo một nghĩa nào đó, cuộc gặp gỡ này đại diện cho hàng tỷ người nam nữ trên thế giới đang tích cực dấn thân thăng tiến công lý và hòa bình. Đây cũng là một dấu hiệu thân hữu và huynh đệ được triển nở như thành quả của nỗ lực do bao nhiêu người đi tiên phong thực hiện trong loại đối thoại này. Ước gì tình huynh đệ này tiếp tục tăng trưởng nơi tín đồ các tôn giáo trên thế giới và nơi những người thiện chí ở các nơi. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn các anh chị em thuộc các giáo hội và cộng đoàn Kitô, các đại diện dân tộc Do Thái và các tôn giáo khác, cũng như những người không thuộc truyền thống tôn giáo nào. Ngài nhận định rằng, nhìn lại, chúng ta có thể đánh giá cao sự nhìn xa trông rộng của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II khi triệu tập cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Assisi và sự kiện những người nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau tiếp tục cộng chung nhau làm chứng rằng hành trình tinh thần luôn luôn là một hành trình hòa bình. Những cuộc gặp gỡ này chắc chắn là có tính chất ngoại thường, nhưng chúng biểu lộ sinh động sự kiện mỗi ngày ở các nơi trên thế giới. Dân chúng thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau vẫn sống và làm việc với nhau trong sự hòa hợp. Đây là điều chắc chắn có ý nghĩa đối với chính nghĩa hòa bình và bao nhiêu người nam nữ, theo những xác tín sâu xa nhất của mình, đang dấn thân hoạt động cho công ích của gia đình nhân loại. Theo ý hướng đó, tôi chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ hôm qua mang lại cho chúng ta một cảm thức về ước muốn chân thành của chúng ta, mong góp phần cho thiện ích của tất cả anh chị em đồng loại của chúng ta và chúng ta cần chia sẻ với nhau dường nào. Sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, các vị lãnh đạo tôn giáo đã tham dự bữa ăn trưa do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc phụ khanh tòa thánh, khoản đãi tại nội thành Vatican.
Nhiều báo chí ra ngày hôm qua đã có những bài tường thuật về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biện Đức thứ 16 với các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi. Ngoài nội dung bài phát biểu của Đức Thánh Cha, như chúng tôi đã gửi đến quý vị nguyên văn trong buổi phát hôm qua, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến các bài tham luận của đại diện các tôn giáo khác. Người ta ghi nhận trong những bài phát biểu của các vị lãnh đạo có một điểm chung thường được nhắc đến. Đó là cảm giác khó chịu mà thế giới đang phải trải qua, không phải vì những cuộc xung đột và chiến tranh đây đó, nhưng là do cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn trong đời sống xã hội và văn hóa tại mọi nước. Chẳng hạn tình trạng môi sinh bị tổn thương, sự chia cắt sâu rộng giữa giàu và nghèo, sự hao mòn các truyền thống văn hóa, nạn khủng bố và những đe dọa mới đối với người yếu thế nhất trong xã hội. Đức Giáo Hoàng nói đến điều đó khi Ngài phân tích tình hình 25 năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi. Hòa thượng Gia Seong, thủ lãnh tông phái Phật giáo Jogye ở Hàn Quốc, nói đến nguy cơ xung đột văn hóa ngày càng lớn rộng. Một số diễn giả khác cảnh giác về sự toàn cầu hóa, nhiều khi tạo nên phản ứng chống đối nơi những người lo sợ căn tính văn hóa của họ bị suy yếu. Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, giáo chủ Anh giáo, nhận xét rằng thế giới ngày càng làm ngơ, không biết đến sự thiệt mạng của bao nhiêu người nghèo khổ nhất. Mục sư Tveit, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, tố giác cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang đặt tương lai của mọi người trong mây mù. Tỷ lệ thất nghiệp cao nơi người trẻ làm cho người ta cảm tưởng chúng ta đang gây nguy hại cho an sinh và hạnh phúc của mỗi thế hệ. Nhắc đến mùa xuân Ả Rập, Mục sư Tveit cảnh giác rằng, chúng ta cần có cái nhìn và can đảm của người trẻ để thực hiện những thay đổi cần thiết. Chúng ta thấy rằng người trẻ ngày nay hướng dẫn những tiến trình dân chủ hóa và hòa bình tại nhiều nước. Chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta không luôn luôn có khả năng đánh giá đúng và nâng đỡ sự đóng góp của người trẻ có thể cống hiến cho các cộng đoàn chúng ta.
Một đại diện Hồi giáo, ông Kiai Haji Hashim Muzadi, người Indonesia, Tổng thư ký Hội đồng Quốc tế các học giả Hồi giáo, gọi tắt là ISIS, nhận định rằng những chia rẽ và đố kỵ giữa các tôn giáo nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn, từ sự xuyên tạc chính tôn giáo, cũng như từ sự lợi dụng tôn giáo và những mục tiêu xa lạ với tôn giáo. Khi tín đồ các tôn giáo sai lầm trong việc hiểu các khía cạnh xã hội của tôn giáo, thì sai lầm ấy sẽ có hậu quả trên toàn xã hội, trong hình thức những căng thẳng và thậm chí cả những xung đột xã hội nữa. Những cuộc xung đột xã hội ấy có thể đưa tới những xung đột giữa các quốc gia trên thế giới. Mỗi tôn giáo có căn tính riêng của mình, nơi các tôn giáo có những giống nhau và khác nhau. Nhưng một đặc tính chung cho mọi tôn giáo là niềm hy vọng kiến tạo sự hòa hợp giữa mọi người, hòa bình, công lý, thịnh vượng và một mức sống tốt đẹp hơn. Nơi căn cội của những xung đột cũng có những lợi lộc không thuộc tôn giáo, nhưng chúng lợi dụng tôn giáo và những mục tiêu không thuộc tôn giáo, có thể đó là chính trị, kinh tế, văn hóa, hoặc những lợi lộc không tôn giáo nhưng có vẻ là tôn giáo. Những lợi lộc ấy có thể nảy sinh từ những nhóm chuyên biệt tuyên bố mình hành động do động lực tôn giáo và nại tới các đề tài tôn giáo. Theo ông Muzadi, bổn phận của chúng ta trong tư cách là các cộng đoàn tôn giáo là phải mang lại cho mọi tín hữu tự do hiểu thực vận mệnh của họ và sửa chữa những sai lầm về tôn giáo đưa tới những xung đột xã hội giữa con người với nhau.
Rabbi David Rosen, đại diện tòa đài Rabbi của Israel, trong bài phát biểu đã cảm ơn Đức Gioan Phaolô II và Biện Đức 16 và nói rằng, điều mà những người nam nữ có tín ngưỡng tìm kiếm và mong ước đó là được lên núi của Chúa, là một ý tưởng hòa bình như biểu lộ tột đỉnh ý chí của Thiên Chúa và là hình ảnh của Thiên Chúa theo đó mọi người được tạo thành. Để chứng tỏ khát vọng ấy một cách cụ thể, tại đây 25 năm về trước, chúng ta phải biết ơn đối với Đức Chân Phước Gioan Phaolô II và chúng ta phải biết ơn sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng Biện Đức 16 người kế vị vì đã tiếp tục con đường đó. Rabbi Rosen cũng nhắc đến giáo huấn của Kinh Thánh về việc tìm kiếm và theo đuổi hòa bình và kết luận rằng cuộc gặp gỡ này có thể củng cố tăng cường mọi người nam nữ tín hữu và thiện chí gia tăng nỗ lực và biến mục tiêu này thành thực tại mang lại phúc lành và chữa trị nhân loại.
Vị đầu tiên lên tiếng phát biểu trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới sáng ngày 27 tháng 10 tại Assisi là Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Ngài bày tỏ lo âu vì những thay đổi do phong trào đòi dân chủ tại các nước Ả Rập làm cho các tín hữu Kitô ít được bảo vệ hơn trước. Đức Thượng Phụ nói, 10 năm sau những biến cố bi thảm ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, và giữa lúc mùa xuân Ả Rập không chấm dứt được những căng thẳng giữa các cộng đoàn, chỗ đứng của các tôn giáo trong sự phân hóa của thế giới vẫn mơ hồ. Thực vậy, chúng ta tiếp tục sợ rằng các cộng đoàn Kitô tại Trung Đông ngày càng bị gạt ra ngoài lề. Đức Thượng Phụ cũng kêu gọi mọi người đứng lên chống lại sự xuyên tạc sứ điệp của các tôn giáo, của những biểu tượng tôn giáo do những kẻ gây ra bạo lực. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải coi tha nhân như chủ thể quan hệ chứ không phải một đối tượng của sự dửng dưng. Chính từ sự dửng dưng lãnh đạm nảy sinh sự oán ghét, xung đột và từ sự dửng dưng nảy sinh bạo lực. Trong tư cách là các vị hữu trách tôn giáo, vai trò của chúng ta là thăng tiến đối thoại và chứng tỏ bằng tấm gương thường nhật rằng chúng ta không phải chỉ sống chống lại nhau hoặc ở cạnh nhau, nhưng là sống với nhau. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Giáo chủ chính thống Constantinople chống lại tiếng nói của những người đề cao chủ nghĩa bảo vệ. Ngài nhận xét rằng, vì sự hoàn cầu hóa mang theo một trào lưu duy tương đối, nên nó tạo ra một sự co cụm của các cộng đoàn nhân danh việc bảo vệ căn tính của mình.
lập trường của những người không tín ngưỡng cũng được giới báo chí để ý trong cuộc gặp gỡ ở Assisi. Trong số 10 vị phát biểu, cũng có bà giáo sư Julia Kristeva, 70 tuổi, sinh tại Bulgari, nhưng sống tại Pháp từ 45 năm nay. Bà là một nhà ngữ học, phân tâm học, triết gia và văn sĩ của Pháp, và là tác giả của khoảng 30 cuốn sách. Ba người còn lại có hai triết gia và một nhà kinh tế. Bà coi mình là người theo thuyết nhân bản. Bài phát biểu của bà không phải là của một người vô thần nại lửa. Một số câu trong đó có thể trích từ bài diễn văn của một vị giáo hoàng. Chẳng hạn bà nói, để thuyết nhân bản có thể phát triển và đứng vững, nay đã đến lúc cần phải tái đón nhận các bộ luật luân lý đã được kiến tạo qua dòng lịch sử và canh tân chúng mà không làm cho chúng suy yếu. Theo bà Kristeva, thế giới ngày nay đang cần kiến tạo những hình thức cộng tác giữa thuyết nhân bản Kitô giáo và thuyết nhân bản của trào lưu soi sáng. Đây là một con đường có rủi ro nhưng đáng thực hiện. Bà gọi Đức Chân Phước Gioan Phaolô II là một tông đồ của nhân quyền, và bà trích dẫn câu thời gian của Ngài, anh chị em đừng sợ. Theo bà, câu này không những chỉ áp dụng cho các tín hữu Kitô được kêu gọi làm chứng về đức tin, nhưng còn được kêu gọi giáo hội đừng sợ nền văn hóa châu Âu. Chắc chắn là Đức Giáo Hoàng và bà Kristeva có những quan điểm khác nhau. Đối với Đức Giáo Hoàng, Thiên Chúa là chìa khóa cho mọi giải pháp khả dĩ cho các vấn đề công lý và hòa bình. Bà Kristeva không bao giờ nhắc đến Thiên Chúa và mô tả trách nhiệm đổi mới văn hóa như một nỗ lực của con người mà thôi. Nhưng cả hai đều đồng ý là cần phải nói chuyện với nhau. Bà cũng nói rằng khả năng cơ bản của dân chúng săn sóc nhau, nuôi nấng con cái bị đe dọa vì những tiến bộ mau lẹ trong khoa học, sự không kiểm soát nổi các kỹ thuật và tài chính, sự thiếu khả năng của các nền dân chủ cổ điển đương đầu với các vấn đề một cách hiệu quả. Trong phần kết luận cuộc gặp gỡ, một người không tín hiệu khác là triết gia Guillermo Hurtado, người Mexico, hứa giữ cho cuộc đối thoại mở ngỏ và tuyên bố, những người nhân bạn chúng tôi đối thoại với các tín hữu, quyết tâm cùng với mọi người nam nữ thiện chí kiến tạo một thế giới mới, trong đó tôn trọng phẩm giá của mọi người và mọi người. Đó là nền tảng cho cuộc sống trong xã hội.
Quý vị đang nghe buổi pháp của chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài dư âm ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện tại Assisi cho công lý và hòa bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Mắc-theo. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-se, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm, họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lai thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi chỉ có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi, hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Chính Đức Giê-xu thành Nazareth khẳng định rằng các con chỉ có một thầy, một người chỉ đạo là Đức Kitô. Các con chỉ có một cha là Thiên Chúa, người ngự trên trời, còn tất cả các con đều là anh chị em với nhau. các luật sĩ, kinh sư và những người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen và giảng dạy dân chúng. Họ là những kẻ đang có quyền hành hợp pháp, nhưng họ chỉ nói mà không làm, thậm chí còn làm ngược lại điều họ nói. Nhưng Đức Giê-xu thành Nazareth thì hoàn toàn khác, tuyệt đối khác. Ngài là vị chỉ đạo tối cao, là bậc tôn sư chí thánh. Ngài có đường lối giáo huấn độc đáo của Ngài, nơi Ngài ngôn hành như nhất. Ngài nêu cao gương sáng, Ngài thực hành điều Ngài giảng dạy. Ngài là đường, là sự thật, là công lý và là sự sống. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu Kitô mới có thể khuyên dạy loài người rằng: các con hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm tốn. Hoặc lời khác rằng: Thầy đây, Thầy sống giữa các con như một người phục vụ. Hiền dịu, khiêm tốn, phục vụ là những nhân đức nổi bật nơi nhân tính của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Loài người không thể có ơn cứu rỗi nào khác ngoài Chúa Giêsu Kitô. Đó là chân lý duy nhất ngàn đời. Trong thời gian 3 năm giảng dạy, loan báo nước trời, nước tình yêu, nước Thiên Chúa, Đức Giêsu thành Nazareth thường dùng danh xưng Thầy, và các tông đồ, các môn đệ, kể cả đám đông dân Do Thái, cũng thường âu yếm gọi Ngài bằng Thầy. Lời cuối cùng Chúa Giêsu Kitô nói với các môn đệ chính là: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Lời khẳng định của Chúa Giêsu Kitô, bậc Thầy chí tôn chí ái, gieo vào lòng tín hữu Công giáo niềm tin cậy mến vô bờ. Tín hữu Công giáo chiêm ngắm thánh nhan Thầy, bước theo vết chân Thầy và thi hành mọi giáo huấn của Thầy. Trong một thế giới đảo điên vàng thau lẫn lộn, một xã hội mất hướng đi vì thiếu vắng các bậc chỉ đạo chân chính, can đảm, nhưng tín hữu Công giáo vẫn không hề lung lay nao núng, bởi vì trước hết và trên hết, tín hữu Công giáo luôn luôn có Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài mới đích thật là đấng chỉ đạo tối cao, là bậc Thầy không bao giờ lừa dối, phản bội và bỏ rơi nhân loại. Trái lại, tình yêu Ngài dành cho nhân loại thật vô bờ, vô bến. Lời Ngài là chân lý tuyệt đối, là sức mạnh giải thoát và trao ban tự do. Ngài là đấng từ bi lân tuất và giàu lòng xót thương. Ngoài ra nhân loại có Thiên Chúa là Cha, người ngự trên trời. Trời cao nhắc nhở cho con người tìm kiếm và thực thi sự dịu hiền khiêm tốn, lòng trinh khiết, đức tiết độ, lòng dũng mạnh, đức công chính, sự thận trọng và lòng nhân ái bao la. Với Thiên Chúa là Cha, con người sống tâm tình tri ân hiếu thảo. Với anh chị em đồng loại, con người biểu lộ tình huynh đệ đại đồng và thực thi đức bác ái chân thành. Suy tư nhỏ bé hạn hẹp trên đây mời gọi mọi người trên toàn thế giới mau mắn tin nhận Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế, là bậc chỉ đạo tối cao. Chính Ngài hướng dẫn nhân loại và đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa là Cha. Không có tước hiệu nào vừa quyền uy vừa êm ái dịu ngọt hơn tước hiệu Cha. Cha là tất cả. Cha là sự sống vĩnh cửu, là tình yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu nguyện cho Phi Châu tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh để thực hiện con đường hòa giải và công lý như Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã chỉ dẫn. Sở dĩ Đức Thánh Cha chọn ý chỉ cầu nguyện này là vì từ ngày 18 đến 20 tháng 11 tới đây, Ngài sẽ đến thủ đô Cotonou của Benin bên Phi Châu để công bố và trao tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các giám mục Phi Châu vào cuối thánh lễ mà Ngài sẽ cử hành sáng Chủ nhật 20 tháng 11 tới đây tại sân vận động thân hữu của thủ đô nước này. Tông huấn này đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã tiến hành tại Vatican từ ngày 4 đến 20 tháng 10 năm 2009 về chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Tham dự công nghị giám mục đó có hơn 220 giám mục thành viên, không những đến từ Phi Châu, nhưng cả các vị lãnh đạo tại tòa thánh và đại diện của hàng giám mục từ các châu lục khác. Theo Đức Tổng giám mục Gianpaolo Crepandi, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, và hiện là giám mục giáo phận Trieste, Bắc Italia, Phi Châu là một đại lục bị người ta cố tình lãng quên, và đối với giáo hội, đây là một thách đố lớn về mục vụ. Hoặc là công giáo thành công tại Phi Châu, hoặc là giáo hội sẽ chịu quá nhiều đau khổ. Trong số 50 nước nghèo nhất trên thế giới có 35 nước Phi Châu. Vì thế, sự quan tâm của giáo hội Hoàn Vũ đối với giáo hội tại Phi Châu là điều đặc biệt quan trọng và ý nghĩa. Giáo hội tại Phi Châu có mức phát triển mạnh và công cuộc truyền giáo tại đây rất sinh động. Với gần 170 triệu tín hữu, giáo hội tại Phi Châu đứng hàng thứ ba trong toàn thể hội thánh công giáo sau Mỹ Châu và Âu Châu. Số tín hữu công giáo tại Phi Châu tăng mỗi năm 3,1%, tức là tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng trưởng dân số 2,5% tại đại lục này. Trong vòng năm 2050 tới đây, sẽ có 3 nước Phi Châu thuộc vào số 10 nước đông tín hữu nhất trên thế giới. Đó là Cộng hòa Dân chủ Congo với 97 triệu tín hữu công giáo, Uganda 56 triệu và Nigeria 47 triệu. Tình hình chính trị, kinh tế và xã hội tại Phi Châu cũng thay đổi rất nhiều và có nhiều cải tiến, nhưng nói chung thì nạn nghèo đói và chiến tranh vẫn kéo dài tại nhiều miền ở Phi Châu và cả tại những miền tuy không còn xung đột nữa, nhưng vấn đề công lý và hòa giải vẫn là những thách đố lớn đối với giáo hội và người dân tại Phi Châu. Qua đề tài Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian, các giám mục Phi Châu đã muốn nhấn mạnh tới tình trạng tại đại lục này vẫn còn nhiều miền đang cần được hòa giải, mặc dù các cuộc xung đột đã chấm dứt. Cần cấp thiết có những bước tiến thực hành cụ thể để tiến tới sự hòa giải. Ví dụ tại những nước như Burundi hoặc là Rwanda, tuy các cuộc xung đột bộ tộc giữa người Tutsi và Hutu đã chấm dứt từ lâu, nhưng sự hòa giải giữa hai sắc tộc vẫn chưa được thực hiện thỏa đáng. Trong Thường hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, rất nhiều nghị phụ đã nhấn mạnh tới những đường hướng nhằm chuẩn bị tốt đẹp hơn các tín hữu tại Phi Châu, đảm trách một vai trò tích cực và nổi bật hơn trong việc thăng tiến sự hiệp nhất trong giáo hội và trong xã hội, cũng như hoạt động cho công ích. Và trong sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa công bố hồi cuối Thường hội đồng Giám mục, các nghị phụ khẳng định rằng, mỗi giám mục phải đặt các vấn đề hòa giải, công lý và hòa bình vào số những ưu tiên trong chương trình của giáo phận. Ở mọi cấp độ, giám mục phải thiết lập Ủy ban Công lý và Hòa bình. Chúng ta phải tiếp tục hoạt động cho sự huấn luyện lương tâm và hoán cải tâm hồn bằng sự giáo huấn hữu hiệu ở mọi cấp độ. Việc huấn giáo này phải vượt qua trình độ giáo lý cho trẻ em và những người dự tòng chuẩn bị lãnh các bí tích. Vấn đề ở đây là thiết lập các chương trình thường huấn cho mọi tín hữu, nhất là những người giữ địa vị trách nhiệm cao. Các giáo phận chúng ta phải trở thành gương mẫu về sự điều hành tốt, minh bạch và quản lý tài chính tốt đẹp. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu chống nạn nghèo đói là chướng ngại chính trên con đường hòa bình và hòa giải. Cần cứu xét kỹ lưỡng các đề nghị liên quan đến các dự án tiểu tín dụng. Sau cùng, trong tư cách là thủ lãnh giáo hội địa phương, giám mục có trách nhiệm động viên tất cả các tín hữu và dẫn đưa họ, mỗi người theo mức độ của mình, can dự vào việc để ra kế hoạch, soạn thảo và thi hành, lượng định các chiến lược và chương trình để đạt tới hòa giải, công lý và hòa bình. Những đường hướng đó được cô đọng trong tông huấn mà Đức Thánh Cha sẽ công bố, và cũng trong chiều hướng đó, Ngài mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho Phi Châu tìm được nơi Chúa Kitô sức mạnh để thực hiện con đường hòa giải và công lý như Thường hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã chỉ dẫn.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Madrid, hôm nay, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bồ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự nghi thức phong chanh phước cho nữ tu Maria Catalina Irigoyen Ekeraway, người Tây Ban Nha. Bangkok, các giám mục Á Châu kêu gọi bảo vệ môi sinh. Mọi dân tộc Á Châu đều có sứ mạng bảo vệ và thăng tiến sự toàn vẹn của thiên nhiên. Strasbourg, hôm 27 tháng 10, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi chính quyền liên hệ bảo vệ các tín hữu Kitô tại Ai Cập và Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Mẹ là Bà.
Trên